Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 94 với đề tài Một Đức Chúa Trời, Một Đấng Trung Bảo, căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là của Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một Đấng Trung Bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc mọi người. Ấy là lời chứng đã làm đúng kỳ, ta nói thật, không nói dối. Vì lời chứng ấy, ta đã được cử làm thầy giảng, làm sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại, để dạy họ về đức tin và về lẽ thật. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Phaolô nhắc đến chỉ có một Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ hai, ngoài Cơ Đốc nhân, ông Gia Cơ đề cập đến ai cũng tin chỉ có một Đức Chúa Trời chí cao? Câu hỏi thứ ba, một Đức Chúa Trời và một Đấng Trung Bảo có ý nghĩa gì với sự cứu rỗi? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, tại sao sứ đồ Phaolô nhắc đến chỉ có một Đức Chúa Trời? Trong thư viết cho hội thánh tại thành Roma, sứ đồ Phaolô khẳng định vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 3, câu 23, chính tội lỗi của tổ phụ và tội của bản thân mọi người, nên tất cả mọi người đều mất đi vinh quang mà loài người vốn có trước khi sa ngã. Giá phải trả cho tội lỗi đó chính là sự chết. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Theo thư Roma chương 6, câu 23, đây chính là kết cục đã định sẵn cho loài người, dù họ là ai cũng phải đối diện với sự phán xét của duy một Đức Chúa Trời. Bởi vậy, sứ đồ Phaolô đã đặt câu hỏi khẳng định, hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Theo thư Roma chương 3, câu 29, chỉ có một Đức Chúa Trời của người tin Chúa và cả những người không tin Chúa, của tất cả mọi người, kể cả các bậc cầm quyền. Dù họ là ai, nếu không thể hàn gắn mối liên hệ bị phá vỡ do tội lỗi với Đức Chúa Trời, thì cũng phải nhận cái kết là sự chết đời đời. nên duy chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta cần phải nhận biết. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chứ không có thần nào khác. Thật người ta xưng là có các thần khác, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới đất, bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. Về phần chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra, và chúng ta hướng về Ngài. Lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giêsu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có, và chúng ta cũng vậy. Nhưng chẳng phải mọi người đều có sự hay biết đó. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng thần tượng. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 8, từ câu 4 đến câu 7. Nên chúng ta không ngạc nhiên, vì khá nhiều người không tin có Đức Chúa Trời, nhưng lại tin thần tài, ông địa, hoặc người lại tin rằng có nhiều thần, kể cả Đức Chúa Trời, vì họ chưa biết mà thôi. Dù tin hay không tin, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng có một không hai, như lời ông Môi-se khẳng định với dân Israel. Hỡi Israel, hãy nghe, Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai, theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6, câu 4. Bởi vậy, là Cơ Đốc nhân, xin đừng giới hạn một Đức Chúa Trời chỉ dành cho chúng ta, nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của những người thân, bà con, hàng xóm, nơi công sở, trường học. Hãy hết lòng cầu nguyện cho họ và thể hiện một nếp sống có Đức Chúa Trời để chính họ thấy Chúa và tin nhận Ngài qua cuộc đời mỗi chúng ta. Câu hỏi thứ hai, ngoài Cơ Đốc nhân, ông Gia-cơ đề cập đến nay cũng tin chỉ có một Đức Chúa Trời chí cao. Tất cả những người Do Thái tin kính Chúa đều đọc thuộc lòng mỗi ngày hai lần câu "Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có một." Những lời đọc đó chỉ dừng lại như là một tín ngưỡng tôn giáo mà họ lưu truyền từ thời tổ phụ Abraham. Nhưng ông Gia-cơ đã trả lời, ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Theo thư Gia-cơ chương 2, câu 19, ông khẳng định, không, tin như thế chưa đủ, vì chính ma quỷ cũng tin như thế. Các đạo quân của Satan cũng tin trọn vẹn vào tính lý chính thống ấy, cũng tin trọn vẹn vào lẽ thật này. Thực tế, trong các sách phúc âm, Satan cũng đưa ra những lời xưng nhận về Chúa cứu thế còn đầy đủ hơn cả các sứ đồ. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng, hỡi Giê-xu, người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Mác, chương 1, từ câu 23 đến câu 24. Hay tại miền Gê-ra-sê, khi ma quỷ gặp Đức Chúa Giê-xu, chúng cũng kêu lớn rằng, hỡi Đức Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Theo phúc âm Mác, chương 5, câu 7. Chúng biết một Đức Chúa Trời có uy quyền kiểm soát chúng. Chính ma quỷ cũng tin vậy và run sợ. Vậy thì còn có lý do gì ngăn trở chúng ta tin về một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người? Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Theo thư Ê-phê-sô chương 4, câu 6. Câu hỏi thứ ba, một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo có ý nghĩa gì với sự cứu rỗi? Nếu tin về một Đức Chúa Trời thì giải thích thế nào về một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người? Nếu Đức Chúa Giê-xu chỉ là người, thì làm sao có thể làm đấng hòa giải giữa Đức Chúa Trời và con người? Nếu Đức Chúa Giê-xu cũng chỉ là người, thì làm sao có thể đền tội cho toàn thể nhân loại qua sự chết trên thập tự giá? Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, sứ đồ Phao-lô trình bày về một Đức Chúa Giê-xu là người, đấng duy nhất bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Chúa Giê-xu không đứng ở vị trí người thứ ba giữa Đức Chúa Trời và chúng ta, nhưng đúng hơn, Ngài bày tỏ Cha và sự tốt lành của Cha cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã khẳng định với sứ đồ Phi-líp, ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ Cha cho chúng tôi? Theo phúc âm Giăng chương 14, câu 9. Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời. Qua chức vụ của Ngài, chúng ta thấy được kế hoạch cứu rỗi mà Đức Chúa Cha đã hoạch định từ buổi sáng thế. Chúa Giê-xu là ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 14. Qua Đức Chúa Giêsu Christ, ngôi hai Đức Chúa Trời xuống thế gian làm người, chúng ta nhìn biết tình yêu thương vô điều kiện của Đức Chúa Trời có một không hai. Vì tất cả mọi công tác của Chúa Giêsu không bao giờ độc lập với Cha trên trời. Trái lại, Ngài hiểu rằng vì Ngài với Cha là một, Ngài chỉ làm những gì Cha bày tỏ cho, nên thẩm quyền của Chúa Giêsu không phải do chiếm đoạt, mà là xuất phát từ thẩm quyền của Cha. Suy ngược lại, không ai có thể tôn vinh Cha mà không tôn vinh Con. Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm, vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. Theo Phúc Âm Giăng chương 5 câu 19. Vì Đức Chúa Giêsu Christ vừa là Đức Chúa Trời, cũng vừa là người, Ngài đến thế gian để thực hiện chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Cha đã hoạch định bằng việc Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc cho mọi người. Theo thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 6. Đây là phương cách duy nhất, vì theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Theo thư Hebrews chương 9 câu 22. Nhưng chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Vì huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tỳ vết cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết. Theo thư Hebrews chương 9 câu 14. Huyết của đấng Christ vô tội mới có thể đền tội cho tất cả tội nhân. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 11. Chúng ta cũng không thể quên công tác của Đức Thánh Linh, ngôi ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giêsu Christ từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên về trời, thì Đức Thánh Linh giáng lâm nhằm ngày lễ ngũ tuần. Chính Đức Thánh Linh đang ở trong lòng của những người tin Ngài là dấu ấn bảo đảm đến ngày cứu chuộc rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời có một không hai. Anh em chứ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 30. Như vậy, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, hai Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh là ba ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng ba ngôi hiệp một, đồng đẳng, đồng vinh là Đức Chúa Trời có một không hai. Việc của chúng ta là những người đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hãy biến lòng tin thành hành động, làm tròn trọng trách Đức Chúa Giêsu giao phó cho các môn đồ và cho mọi chúng ta. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 19. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 2, từ câu 1 đến câu 7, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 95 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con trai qua đời này, Ngài sắp tái lâm dày mai, gọi tôi cất lên đám mây, đến quốc gia miền thánh quốc vinh hiển thay. Hàng đường trong Chúa muôn đời, Giêsu Chúa tôi. Hàng đường trong Chúa muôn đời, hoa vui ngọt ngào. Christ ngày đêm luôn phán êm dịu, quyết ta chẳng xa người. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc